Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 26 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
NATO mở phiên họp bất thường để bàn về vấn đề Ukraine. Hai người con của Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mubarak vừa được phóng thích khỏi một nhà tù ở Cairo. Đảng chống đối chính sách thắt lưng buộc bụng đắc cử tại Hy Lạp.
Hơn 40 người thiệt mạng ở Philippines trong cuộc đụng độ giữa binh sĩ và phiến quân Hồi giáo.
We have to move on and precisely be able to address this problem.
Người đứng đầu phái đoàn thương thuyết của chính phủ Philippines nói rằng vụ giao tranh này sẽ làm cho các nhà lập pháp ngừng xem xét dự luật thành lập khu vực tự trị cho người Hồi giáo ở miền nam nước này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Manila. Cũng trong buổi phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về ngày quốc khánh năm nay của Australia. Mời quý thính giả chờ nghe. Trong bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ mở đầu bằng các thông tin mới nhất về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ.
Mưa vẫn không làm giảm sự sôi nổi chung quanh chuyến đi thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ, trong khi hàng ngàn binh sĩ tham gia một cuộc diễn hành hoành tráng hôm nay để đón vị khách danh dự. Tổng thống Obama là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự Ngày Cộng hòa Ấn Độ, được cử hành để ăn mừng bản hiến pháp đầu tiên của nước này trong tư cách là một quốc gia độc lập, đã có hiệu lực từ ngày 26 tháng Giêng năm 1950. Hôm Chủ nhật, ngày đầu trong chuyến đi thăm 3 ngày, Tổng thống Mỹ đã dành thì giờ để thắt chặt tình thân với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ký kết một loạt thỏa thuận. Hai nhà lãnh đạo loan báo đã đạt được một bước đột phá trong một thỏa thuận năng lượng hạt nhân bị bế tắc trong nhiều năm. Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận với Ấn Độ năm 2008 để cung cấp công nghệ hạt nhân dân sự cho nước này. Tuy nhiên, việc thi hành thỏa thuận đó đã bị trì trệ vì một đạo luật của Ấn Độ đòi các công ty xây cất và cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hôm Chủ nhật, hai bên đồng ý thiết lập một quỹ bảo hiểm chung trị giá nhiều triệu đô la để Ấn Độ không bị buộc phải thay đổi luật pháp. Các chi tiết hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Obama mô tả thỏa thuận hôm Chủ nhật là một bước quan trọng cho thấy là hai bên có thể hợp tác với nhau để nâng cao các mối quan hệ song phương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa loan báo đạt được tiến bộ trong việc thực thi một hiệp định được coi là dấu mốc về hợp tác hạt nhân dân sự được ký kết năm 2008. Sự đột phá này xảy ra trong chuyến công du của ông Obama tới New Delhi và trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng 1 của Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tín viên Arupande của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Thỏa thuận hợp tác hạt nhân Mỹ-Ấn đã được đôi bên tán đồng lần đầu tiên vào năm 2005 và được nhiều người ca ngợi là một bước ngoặt trong mối quan hệ song phương. Thỏa thuận này cho phép Ấn Độ lần đầu tiên thủ đắc năng lượng hạt nhân dân sự để cung ứng điện lực cho hàng triệu người bị thiếu điện. Nhưng nhiều năm sau đó, thỏa thuận này vẫn không có được tiến bộ nào trên thực tế vì những mối quan tâm của các công ty Hoa Kỳ là họ sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra một tai nạn hạt nhân và bởi vì Ấn Độ phản đối việc Hoa Kỳ muốn theo dõi tung tích của các vật liệu hạt nhân ở Ấn Độ. Sau cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm Chủ nhật, Tổng thống Barack Obama cho biết đôi bên đã đạt được tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận này.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were...
Ngày hôm nay chúng tôi đã có được một sự đồng thuận có tính chất đột phá đối với hai vấn đề từng làm cho đôi bên không thể xúc tiến kế hoạch hợp tác hạt nhân dân sự, và chúng tôi có quyết tâm tiến tới mục tiêu thực thi thỏa thuận một cách đầy đủ, và đây là một bước quan trọng để chứng tỏ là chúng tôi có thể làm việc chung với nhau để thăng tiến các mối quan hệ giữa đôi bên.
Chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Mỹ nhắm tới việc tăng cường quan hệ dựa trên điều mà các giới chức của Tòa Bạch Ốc mô tả là một đà tiến mới trong mối quan hệ Mỹ-Ấn. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle đã được Thủ tướng Modi tiếp đón một cách rất niềm nở, và trong một cử chỉ bất thường xét về mặt nghi lễ ngoại giao, nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã ôm choàng Tổng thống Obama. Trước khi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh song phương, ông Obama đã được tiếp đón một cách chính thức tại dinh Tổng thống và sau đó ông đã đến đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm thánh Gandhi, là lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ. Bên cạnh việc đồng ý triển hạn thêm 10 năm một hiệp định hợp tác quốc phòng, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn đã cam kết hợp tác để chống lại nạn biến đổi khí hậu. Thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ không bị áp lực của một thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được hồi cuối năm ngoái để cắt giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng thừa nhận là nước ông đang đối mặt với một sức ép rất lớn.
Có sức ép khi nào chúng ta nghĩ tới các thế hệ tương lai và thế giới mà chúng ta sẽ mang lại cho họ, thì khi đó chúng ta đối mặt với sức ép. Biến đổi khí hậu tự nó là một sức ép vô cùng to lớn.
Cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo đã kết thúc với sự thừa nhận là đôi bên đã thiết lập được một mối quan hệ cá nhân khá tốt đẹp. Sự thân mật này cũng đã được thể hiện khi Thủ tướng Modi đáp lại chuyến viếng thăm đài tưởng niệm Martin Luther King do Tổng thống Obama đích thân hướng dẫn cách này 4 tháng ở thủ đô Washington. Hai nhà lãnh đạo của hai nước dân chủ lớn nhất thế giới đã cùng nhau tản bộ trong vườn của nhà khách Hyderabad và đã ngồi uống trà hàn huyên với nhau.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, một đảng tà khuynh cực đoan và lãnh tụ 40 tuổi của đảng có chủ trương chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng đã lên nắm quyền ở Hy Lạp với số phiếu vượt xa đảng Dân Chủ mới thuộc phe bảo thủ của Thủ tướng xuất nhiệm Antonis Samaras. Kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật đã khiến cho ông Alexis Tsipras, thủ lãnh của đảng Syriza, trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất của Hy Lạp trong 150 năm qua. Ông Tsipras cam kết sẽ chấm dứt các chính sách thắt lưng buộc bụng đã kéo dài nhiều năm nay. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có thể đặt Hy Lạp vào thế xung khắc với Liên minh châu Âu và các chủ nợ quốc tế. Thủ lãnh đảng Syriza nói, trong năm qua, Hy Lạp đã được chọn làm vật thí nghiệm cho chính sách thắt lưng buộc bụng để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Chính sách này, theo ông, đã được chứng minh là một thất bại và gây hậu quả tai hại. Đảng Syriza chỉ thiếu 2 ghế ở quốc hội để giành đủ đa số phiếu cần thiết là 151 ghế để tự mình cai trị mà không cần thành lập một chính phủ liên minh. Ông Tsipras đã giành được sự ủng hộ của đảng Hy Lạp độc lập hữu khuynh, rõ ràng giúp ông nhanh chóng thành lập một liên minh cầm quyền. Sau khi kết quả bầu cử được công bố hôm thứ Hai, Thủ tướng tân cử Hy Lạp đã mở các cuộc hội đàm với ông Panos Kamenos, lãnh đạo của đảng người Hy Lạp độc lập. Đảng cánh hữu này có rất ít điểm chung với đảng Syriza, nhưng cả hai đều chống đối kế hoạch cứu nguy kinh tế của quốc tế đã khởi sự cách đây vài năm. Các thị trường chứng khoán thế giới thoạt tiên phản ứng tiêu cực sau kết quả bầu cử hôm Chủ nhật, nhưng sau đó đã phục hồi trong ngày giao dịch. Tuy nhiên, cổ phiếu của Hy Lạp vẫn sụt gần 4% ngay sau khi thị trường mở cửa. Đồng euro đã hạ xuống mức thấp nhất trong 11 năm trước khi hồi phục, gây lo ngại rằng khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu có thể tan rã. Các bộ trưởng tài chính khối EU đang họp để thảo luận về đồng tiền chung sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Liên quan tới Syria, Nga đang tiếp đón các phái đoàn Syria đến Moscow dự các cuộc thảo luận trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán có thực chất để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã kéo dài gần 4 năm tại nước này. Các quan chức nói rằng mục tiêu của 4 ngày đàm phán khởi sự từ ngày hôm nay là để đặt nền móng cho một hội nghị hòa bình mới, tương tự như hai vòng đàm phán do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian tại Geneva năm ngoái. Các cuộc đàm phán đó đã không đạt được bao nhiêu tiến bộ. Người ta không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tại Moscow vì phe đối lập tẩy chay cuộc họp này và vì những nghi vấn về vấn đề làm thế nào có thể môi giới một thỏa thuận giữa các nhóm đa dạng được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại chính quyền Syria. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến hôm thứ Hai trên tạp chí Foreign Affairs, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói tất cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc với giải pháp chính trị, nhưng các cuộc thảo luận phải được thực hiện với một phe đối lập Syria đúng nghĩa, chứ không phải là một bù nhìn do Qatar, Ả Rập Xê Út hay các quốc gia phương Tây kiểm soát. Hai người con trai của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được phóng thích khỏi một nhà tù ở thủ đô Cairo. Ông Hosni Mubarak bị lật đổ sau một thời gian cầm quyền lâu năm tại nước ông. Các giới chức cho hay là Ala và Gamal Mubarak đã rời nhà tù Tora vào sáng sớm hôm nay, gần 4 năm sau khi hai ông bị bắt giữ trong những tháng tiếp theo sau cuộc nổi dậy đã đẩy cha của hai ông ra khỏi vị thế cầm quyền. tuần trước, một thẩm phán đã hạ lệnh trả tự do cho hai người con của cựu Tổng thống Mubarak và cho phép họ được tại ngoại hầu tra. Sau khi thắng phiên kháng cáo chống lại cáo trạng đối với họ, trước đó trong tháng, cả ba cha con vẫn phải đối mặt với vụ án tái xét tội trạng của họ trong một vụ biển thù công quỹ. Ông Mubarak trước đây đã bị tuyên án tù 3 năm, trong khi hai người con của ông bị kết án tù mỗi người 4 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Campuchia trục xuất 7 người Việt vượt biên bất hợp pháp. Campuchia trục xuất 7 người thiểu số Rarai từ Việt Nam vượt biên bất hợp pháp vào tỉnh Ratanakiri ở đông bắc Campuchia. Nhật báo Cambodia Daily ngày 26 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng Ratanakiri cho hay, lực lượng biên phòng bắt giữ nhóm này hôm thứ Bảy tại quận Old Jawlor và đã bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam gần khu vực biên giới trong cùng ngày. Ông Nguyen Kyo nói, chúng tôi bắt họ vì họ vượt biên giới vào Campuchia trái phép và canh tác trên đất đai của người Khmer chúng tôi. Cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri khẳng định là nhóm người này không phải là người thượng Tây Nguyên mà là người thiểu số Rarai của Việt Nam. Bản tin trên trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia loan báo nhóm 7 người trong độ tuổi từ 15 tới 69 bị bắt tại làng Glom vào khoảng 12 giờ trưa thứ Bảy và đã bị giao trả cho đồn biên phòng 723 của Việt Nam. Ông Chathi, một nhà hoạt động thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc Human Rights Defender ở Campuchia, theo dõi sát các trường hợp người Việt chạy sang Campuchia lánh nạn, cho VOA Việt ngữ biết. Ông Phi nói, cảnh sát Campuchia bắt và trục xuất 7 người sắc tộc Rarai từ Việt Nam, trong số này có một phụ nữ, vì cáo buộc họ là những di dân bất hợp pháp. Vẫn theo lời ông Sathi, hiện còn 14 người Rarai Việt Nam, trong số này có 3 trẻ nhỏ, đang lẫn trốn trong rừng, không có nơi trú ngụ an toàn giữa thời tiết lạnh lẽo, đang chờ được cứu giúp trước nguy cơ có thể bị cảnh sát Campuchia bắt trục xuất về nước. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia trong một điện thư hôm qua xác nhận rằng 7 người thượng Tây Nguyên đã bị Campuchia trục xuất về Việt Nam vào thứ Bảy trước khi văn phòng của bà liên lạc được với họ. Bà Wan Healy được báo Cambodia Daily dẫn lời cho hay văn phòng bà đang tìm cách kiểm tra với Bộ Nội vụ Campuchia xem trước khi trục xuất nhóm này có xác minh rõ ràng là họ không phải là người tị nạn hay không. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phần của Việt Nam, gồm khoảng 30 bộ lạc kể cả người Rarai. Dù có một cộng đồng Rarai sinh sống tại Campuchia, nhưng đa số thành viên nhóm sắc tộc này định cư ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum của Việt Nam. Tất cả người Rarai ở Việt Nam đều được xem là người thượng Tây Nguyên. Hôm 3 tháng Giêng, một nhóm gồm 5 người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn chính trị, vượt biên giới vào tỉnh Ratanakiri và được một nhóm người Rarai ở Campuchia giúp đỡ. Tới ngày 17 tháng Giêng, thêm một nhóm khác gồm 9 người thượng Tây Nguyên, trong đó có 2 em nhỏ và 1 trẻ sơ sinh, vào lãnh thổ Ratanakiri gia nhập cùng nhóm 5 người tới trước đó. Cả hai nhóm đều nói rằng họ bỏ chạy lánh nạn vì bị đàn áp chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Cảnh sát Campuchia đã lục soát từng nhà một để truy tìm những người thượng này. Tuy nhiên, ông Kon ngày hôm qua cho hay, cảnh sát Campuchia hiện đã thôi truy lùng nhóm người tị nạn mà ông gọi là người Rarai từ Việt Nam. Cảnh sát trưởng Kyom nói, không có người thượng Tây Nguyên mà chỉ có một số người Việt Rarai lẫn trốn trong rừng rậm. Bản tin của Phnom Penh Post nói, 14 người vừa kể trốn chạy đàn áp ở Việt Nam hiện vẫn còn lẫn trốn trong rừng. Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cho hay, tới nay yêu cầu xác minh lai lịch của nhóm 14 người này chưa được Bộ Nội vụ Campuchia hồi đáp chính thức. Trước đây trong tháng, cảnh sát Campuchia cũng đã trục xuất 2 người đàn ông mà họ gọi là người thiểu số Rarai của Việt Nam ra khỏi tỉnh Ratanakiri. Cảnh sát nói họ không phải là người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn, mà chỉ tình cờ lạc vào lãnh thổ Campuchia trong lúc canh tác. Tháng rồi, 13 người thượng Tây Nguyên sắc tộc Jarai từ Việt Nam chạy sang Campuchia tìm đường lánh nạn, đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri vì sợ bị trả về nước. Hôm 21 tháng 12, nhóm đã được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Campuchia nên quyết định một cách minh bạch, không thiên vị và không bị chi phối bởi quan hệ ngoại giao gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội. Kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc bố ráp, đàn áp của chính quyền, nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và được đưa sang định cư ở nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Campuchia nói, nếu xác minh không phải là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp, họ sẽ bị trục xuất về nước. Campuchia thường trục xuất công dân Việt Nam nhập cư trái phép. Kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, chính phủ nước này đã trục xuất hơn 1.000 người Việt cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Campuchia. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á sắp thảo luận về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng ASEAN tề tựu về Malaysia trong 2 ngày tới đây dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về bối cảnh thực thi tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thông tấn xã Bernamar của Malaysia hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Datuk Seri Anifa Aman của Malaysia cho hay, bên cạnh đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á dự kiến cũng sẽ tham vấn về việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông DOC. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, ông Anifa nói, có thể các vấn đề liên quan cũng sẽ được nêu lên tại cuộc họp này. Vẫn theo lời ông, trong năm Malaysia nắm giữ ghế Chủ tịch Hiệp hội ASEAN 2015 này, dự kiến sẽ diễn ra 3 cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp về DOC và một cuộc họp giữa giới chức cấp cao Trung Quốc ASEAN về DOC. Malaysia kêu gọi cấp thiết phải sớm chung kết bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý cho các tranh chấp đang căng thẳng tại vùng Biển Đông giàu tài nguyên. Trung Quốc nói Mỹ, Ấn không cần quan ngại về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn Độ không cần quan ngại về quyền tự do hàng hải hàng không tại Biển Đông, một ngày sau khi Washington và New Delhi công bố tầm nhìn chiến lược chung về châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố tầm nhìn chung của Thủ tướng Ấn Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng nhắc tới các quan ngại trong khu vực về vấn đề Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với hơn nửa chục quốc gia Đông Nam Á. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên tránh đe dọa hay dùng võ lực trong các tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc hôm nay lặp lại quan điểm phản đối sự can thiệp của bên ngoài và nói rằng tranh chấp chỉ được giải quyết giữa các nước trong khu vực có liên quan, đồng thời yêu cầu các nước bên ngoài đóng vai trò xây dựng cùng hợp tác bảo vệ ổn định cho vùng Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay tuyên bố, tại thời điểm này, tình hình Biển Đông nhìn chung, ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai. Một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào bẫy của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington khuấy động các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines làm leo thang căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Mỹ đang thực thi chính sách xoay trục về châu Á, trong khi Ấn cũng đang xúc tiến chính sách hành động phương Đông, phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Theo giới phân tích, Hoa Kỳ muốn Ấn Độ đóng vai trò cân bằng đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Và Ấn Độ đang tiến tới mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ. mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng. Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giới hữu trách Philippines cho biết hơn 40 người thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa một toán cảnh sát đặc biệt và những tay súng của mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro là nhóm phiến quân lớn nhất nước đã ký một hòa ước với chính phủ hồi năm ngoái. Vụ giao tranh xảy ra hôm Chủ nhật, một ngày trước khi diễn ra các cuộc điều trần tại Quốc hội về một dự luật để thành lập một khu vực tự trị ở miền nam Philippines, nơi đa số dân cư là người theo đạo Hồi. Từ Manila, thông tín viên Simon O'Randon của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Cảnh sát ở miền nam Philippines cho biết hơn 40 binh sĩ chính phủ và phiến quân đã thiệt mạng trong vụ đụng độ ngày hôm qua tại thị trấn Mamsapuano trong tỉnh Maguindanao, là một cứ địa của mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, gọi tắt là MILF. Tin tức cho biết các binh sĩ chính phủ khi đó đang truy lùng Zulkifli Binhir, là một nghi can khủng bố người Malaysia khét tiếng về khả năng chế bom. Nhà thương thuyết hòa bình hàng đầu của MILF nói rằng lẽ ra lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines nên thông báo cho các thành viên của phe nổi dậy biết là họ đang thực hiện những cuộc hành quân trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp ông Mohagir Iqbal nói rằng phối hợp là một việc không thể thiếu.
Nhiều người nghĩ rằng giải quyết một vấn đề tạo ra rất nhiều vấn đề. Và việc này đã có một hiệu ứng lan tỏa đối với bộ luật cơ bản của vùng Bamsamoro mà Quốc hội đang bàn thảo.
Chủ tịch Ủy ban Chính quyền địa phương của Thượng viện, ông Ferdinand Marcos Jr. đã tạm ngưng cuộc điều trần về dự luật này. Ông nói trong một thông cáo rằng Thượng viện không thể xúc tiến việc này trong lúc một đám mây mù của sự hoài nghi nghiêm trọng đang treo lơ lửng trên tình hình an ninh ở miền Nam. Dân biểu Rufus Biazon, người đứng đầu Ủy ban lâm thời về bộ luật cơ bản của vùng Bamsamoro, cũng đưa ra một nghị quyết đòi tạm ngưng các cuộc điều trần liên quan tới vấn đề an ninh và chấp hành luật pháp. Ủy ban lâm thời cũng yêu cầu điều tra về vụ chạm súng hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, cuộc điều trần của một Ủy ban thường viện về tính chất hợp hiến của dự luật thành lập khu tự trị Bamsamoro đã diễn ra ngày hôm nay, bất chấp vụ bạo động. Đây là vụ đụng độ lớn đầu tiên giữa đôi bên kể từ khi phiến quân và chính phủ ký kết một hòa ước hồi tháng 3 năm ngoái. Thỏa thuận đó nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 4 thập niên ở miền Nam đã gây tử vong cho hơn 120.000 người và buộc hàng triệu người phải tản cư. Trong những năm tiến hành đàm phán và trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, một toán nhân viên quốc tế đã được bố trí để giám sát cuộc ngừng bắn giữa đôi bên. Người đứng đầu phái đoàn thương thuyết của chính phủ, bà Miriam Coronel Ferrer, đã đưa ra một thông cáo, trong đó bà nói rằng chính phủ vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về sinh mạng trong vụ giao tranh. Bà nói rằng chính phủ đã gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng về sinh mạng, nhưng vụ giao tranh này sẽ không làm cho các nhà lập pháp ngưng chỉ việc xem xét dự luật thành lập khu vực tự trị cho người Hồi giáo ở miền Nam.
Chúng ta phải tiến tới và phải có khả năng giải quyết những vấn đề này với một cách thức toàn diện hơn và với một cung cách mà qua đó chúng ta có thể làm việc chung càng nhiều càng tốt với những nhóm đã từ bỏ bạo động, ngõ hầu chúng ta có thể cô lập những kẻ tiếp tục sử dụng bạo lực để phục vụ cho các mục tiêu chính trị hoặc những kẻ thuần túy là những phần tử tội phạm.
Các nhà thương thuyết hòa bình đã tự ấn định một thời hạn chót là giữa năm 2016 khi Tổng thống Benigno Aquino rời khỏi chức vụ để thực thi những quy định chính của hòa ước. Từ nay cho tới khi đó thì bộ luật cơ bản về vùng Bamsamoro phải được thông qua. Giờ trách phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để cư dân trong khu vực quyết định là họ có muốn trở thành một phần của khu tự trị mới hay không, và một chính phủ theo thể chế đại nghị phải được thành lập sau cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2016.
Thì
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức NATO cho hay sẽ mở một phiên họp bất thường trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình giao tranh bùng phát trở lại tại đông bộ Ukraine. Các vị đại sứ đến từ 28 nước hội viên NATO và Ukraine dự tính sẽ hội họp trong vài giờ tới đây tại Bruxelles. Hãng tin Reuters tường thuật rằng phiên họp này đã được tổ chức thể theo lời yêu cầu của Kiev. Trước đó trong ngày, quân đội Ukraine nói 7 binh sĩ của chính phủ Ukraine đã bị giết chết hôm qua trong các vụ giao tranh mới bùng phát trở lại với phe ly khai tại khu vực đông bộ bị chiến tranh tàn phá của Ukraine. Các giới chức nói ít nhất có 24 binh sĩ bị thương trong những vụ bạo động mới nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công các phần tử đòi ly khai Ukraine, làm vài chục người thiệt mạng tại thành phố cảng Mariupol và gây thêm nghi ngờ về sự sống còn của thỏa thuận ngừng bắn vào năm ngoái với chính phủ Kiev. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài VOA.
Sự tàn phá tại Mariupol sau vụ tấn công bằng rocket của phiến quân đòi ly khai ở Ukraine đã khiến Tổng thống Obama đưa ra lời bình gay gắt khi ông đang đi thăm Ấn Độ.
Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mới đây và vụ tấn công của các phần tử đòi ly khai được Nga hỗ trợ với trang bị của Nga, với tiền bạc của Nga, với huấn luyện của Nga và binh sĩ của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp chúng tôi đã áp dụng trong quá khứ là tăng cường áp lực đối với Nga.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã có những lời lẽ thẳng thắn hơn. Ông nói rằng thủ phạm của vụ này là các phần tử khủng bố được Nga hậu thuẫn.
Ngày thứ hai sẽ có một hội nghị của các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Tại hội nghị đó, chúng tôi sẽ phối hợp những bước kế tiếp để bảo đảm an ninh cho Ukraine và tăng cường áp lực lên Liên bang Nga.
Tuy có những thiệt hại về sinh mạng trong vụ tấn công mới nhất này và các phần tử đòi ly khai quyết định không thương thuyết thêm nữa với Kiev, Tổng thống Poroshenko nói ông thấy không có giải pháp nào khác hơn là thỏa thuận hòa bình Minsk. Tương tự như thế, Tổng thống Obama bác bỏ khả năng xảy ra xung đột quân sự với Nga về Ukraine, nhưng ông nói thêm là cái giá Moscow phải trả trong việc tiếp tục chủ nghĩa phiêu lưu sẽ tiếp tục tăng cao.
Nếu ông Putin và nếu Nga nhất định muốn có xung đột quân sự, thì quân đội Nga mạnh hơn quân đội Ukraine. Và vấn đề đặt ra là họ có tiếp tục đi theo con đường không chỉ gây tai hại cho người dân Ukraine mà còn gây tai hại cho dân chúng Nga nữa hay không?
Nga tuyên bố họ không hề dính líu đến cuộc xung đột tại Ukraine và cho rằng chính Ukraine đã làm cho thỏa thuận ngưng bắn không thể ngăn chặn được tình trạng đổ máu.
Cơ quan khí tượng quốc gia Hoa Kỳ đã ra cảnh báo bão tuyết tại phần lớn các vùng đô thị ở đông bắc Hoa Kỳ. Với tuyết rơi dày và gió lớn ảnh hưởng tới phần lớn khu vực này trong hai ngày thứ hai và thứ ba tuần này. Mực tuyết dày đến khoảng 60cm có thể rơi xuống các thành phố và thị trấn trải dài từ New York tới Boston cho tới khu vực miền đông Canada. Hoa hậu Colombia Paulina Vega đã trở thành hoa hậu hoàn vũ sau khi đoạt được ngôi vị này tại cuộc thi tuyển lựa hoa hậu hoành tráng đêm qua bên ngoài thành phố Miami của Hoa Kỳ. Cô Vega, 22 tuổi, đánh bại Á hậu Nia Sanchez của Hoa Kỳ và giải Á hậu 2 về tay cô Diana Hakusha đến từ Ukraine. Tổng cộng có 88 thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ từ 18 tới 27 tuổi, chưa lấy chồng hoặc có con. Cô Vega theo học môn quản trị kinh doanh tại Đại học Bogota và là thí sinh đầu tiên của Colombia đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ tính từ năm 1958.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find out.
us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Rồi là nhóm nhạc Rock Island U2 với nhạc phẩm Ordinary Love. Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 1 là ngày quốc khánh Australia, nhưng ngày quốc khánh năm nay vẫn còn là lễ hội phân rẽ ở Australia vì yếu tố lịch sử với đe dọa khủng bố hiện tại làm xáo trộn hài hòa chủng tộc trong xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu. Từ Sydney, cộng tác viên Ngọc Hân có bài tường trình sau đây.
Kính thưa quý thính giả, tại Australia, nếu có một mốc điểm vừa đậm nét phân hóa lịch sử, vừa phải đối diện với đe dọa khủng bố trong môi trường toàn cầu hóa, thì đó là ngày Quốc khánh 26 tháng Giêng năm 2015, gọi là Australia Day. Về phương diện lịch sử, 26 tháng Giêng năm 1788 là ngày mà đoàn tàu đầu tiên The First Fleet chuyên chở phạm nhân từ Anh Quốc và do đại tá hải quân Arthur Phillip chỉ huy cập bến cảng Sydney sau nhiều tháng lênh đênh vượt sóng đại dương. Hoàng triều Anh Quốc từ London đã quyết định chuyên chở tội phạm đến vùng đất xa xôi thuộc Nam Bán Cầu mà một sĩ quan hải quân hoàng gia khác, đại tá James Cook, đã phát hiện hồi năm 1770 vì nước Anh đã mất 13 thuộc địa tại Bắc Mỹ sau khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ công bố tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tại cảng Sydney và bất chấp sự phản đối của thổ dân thuộc bộ tộc Yorra, đại tá Arthur Phillip tuyên bố vùng đất bao la Nam Bán Cầu này thuộc chủ quyền của Hoàng triều Anh Quốc trên căn bản đất vô chủ Terra Nullius với danh xưng mới là New South Wales, một thuộc địa lưu đài. Từ khởi điểm ngày 26 tháng Giêng năm 1788, New South Wales đã trải qua nhiều giai đoạn biến thể chính trị, từ một thuộc địa lưu đày tội phạm trở thành một thuộc địa tự trị có quốc hội địa phương và sau cùng trở thành một tiểu bang khi Australia được chính thức công bố như một liên bang độc lập vào ngày 1 tháng Giêng năm 1901. Cũng trong tiến trình này, New South Wales mất dần lãnh thổ Vào năm 1834, vùng đất phía Tây Nam trở thành thuộc địa tự trị South Australia, rồi vùng đất phía Nam được tách ra để thành lập thuộc địa tự trị Victoria năm 1851. Ở phía cực Nam, vùng hải đảo Van Diemen's Land được cải danh thành Tasmania như là một thuộc địa tự trị vào năm 1856. Sau cùng, vùng đất rộng lớn phía Bắc được cắt xén để trở thành Queensland vào năm 1859. Miền viễn Tây là vùng đất không thuộc New South Wales và đã trở thành thuộc địa tự trị vào năm 1829. Tây Úc, Western Australia, miễn cưỡng trở thành một trong 6 tiểu bang của Liên bang Australia. Mỗi thuộc địa và sau này là mỗi tiểu bang đều có lịch sử thành lập riêng và cho đó, mỗi thành phần của liên bang đều có những ngày kỷ niệm khác nhau. Bởi vậy, ngày 26 tháng Giêng vẫn được coi là ngày của New South Wales, cho mãi đến năm 1935, khi ngày này được tất cả 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ Úc Châu đồng ý chọn làm ngày Quốc khánh Australia Day. Thế nhưng, khác với ngày Quốc khánh 4 tháng 7 của Mỹ hay ngày Quốc khánh 14 tháng 7 của Pháp, ngày 26 tháng Giêng không phải là keo sơn gắn bó mọi thành phần dân tộc. Tập thể người thổ dân, tức là cư dân bản địa tại Úc Châu trên 40.000 năm, trước khi người da trắng từ Anh quốc được chuyên chở đến Sydney hồi năm 1788, vẫn coi là ngày xâm lược, một ngày đau buồn, một ngày quốc hận. Cuộc tranh luận về ý nghĩa ngày Quốc khánh Australia Day không phải là điều mới mẻ, và Australia Day năm nay không phải là một ngoại lệ. Tuy vậy, ngoài tập thể người dân bản địa, công dân Úc thuộc nhiều nguồn gốc đều lên tiếng đề nghị thay đổi ngày Quốc khánh, vì ngày Quốc khánh phải có đủ tính lực kết hợp mọi thành phần chủng tộc, nhất là khi Australia vẫn tự hào là một xã hội văn hóa đa nguyên. Đó là yếu tố lịch sử. Xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu hiện nay còn phải đối phó với một nguy cơ phân tán khác, đó là cộng đồng Hồi giáo và vấn đề khủng bố toàn cầu. Đây là vấn đề lớn tại Australia cũng như tại các quốc gia dân chủ Tây Phương kể từ khi New York và Washington DC bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Australia đang phải đối diện với hai thử thách mà trong thực chất có thể coi như hai mặt của một đồng tiền, đó là bảo vệ an toàn quốc nội và chặn đứng nỗ lực của các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda hay ISIS hoặc Islamic State. Những tổ chức khủng bố này đang thu hút một số công dân Úc thuộc nguồn gốc Hồi giáo gia nhập tổ chức của họ và tham chiến tại Trung Đông, cá biệt là tại Iraq và Syria. Mặc dù Australia đã tăng cường an ninh, bố ráp và phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố tại Úc, không chính phủ nào có thể cam kết là tấn công khủng bố không thể xảy ra. Hồi cuối năm 2014, cuộc vây hãm một quán cà phê tại trung tâm thương mại CBD Sydney ngày 15 tháng 12, mà hậu quả là 3 người bị tử vong, kể cả tay súng khủng bố, và 2 trong số 17 con tin vô tội, là một sự kiện nhắc nhở mọi người về vấn nạn khủng bố trong đời sống hàng ngày. Việc này càng rõ nét hơn tại Paris, khi hai tay súng khủng bố Pháp tấn công tòa soạn của tuần sang biếm họa Charlie Hebdo hồi đầu tháng này và giết chết 12 nạn nhân, kể cả chủ bút và nhiều họa sĩ biếm họa. Cuộc tấn công khủng bố này làm chấn động công luận thế giới, kể cả tại Australia. Tổng thống Barack Obama đang triệu tập một hội nghị thượng đỉnh chống khủng bố tại Washington vào giữa tháng 2 sắp tới. Thủ tướng Australia Tony Abbott dự trù sẽ tham dự. Mặc dù Australia là một xã hội văn hóa đa nguyên và chính phủ tích cực thực thi chương trình hội nhập, bảo vệ an toàn cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc sắc tộc và tôn giáo, cộng đồng Hồi giáo tại Australia vẫn cảm thấy bị đe dọa mỗi khi có cuộc tấn công khủng bố. Vào cuối tuần trước ngày Quốc khánh Úc, khoảng 800 người Hồi giáo đã họp meeting, biểu tình tại một thánh đường Hồi giáo vùng Tây Nam Sydney để phản đối, kết án các chính phủ phương Tây trong vụ tấn công tuần sang Charlie Hebdo. Ngược lại, một thánh đường Hồi giáo tại thủ phủ Brisbane, tiểu bang Queensland, bị đe dọa tiêu hủy. Cả hai sự việc đều không góp phần vào sự hài hòa chủng tộc. Trong khi đó, cũng vào cuối tuần, nghị sĩ George Brandis, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Úc, đã lên tiếng cảnh báo rằng các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo, đang gia tăng nỗ lực tuyển dụng thành phần trẻ trong cộng đồng Hồi giáo tại Úc, tức là công dân Úc thổ sanh theo tín ngưỡng Hồi giáo. 6 tháng trước đây, theo lời Bộ trưởng George Brandis, nỗ lực này nhằm vào giới trẻ thuộc phái nam, nhưng bây giờ mục tiêu là giới trẻ thuộc phái nữ. Chính phủ Úc rất quan tâm, lo ngại với khuynh hướng tuyển dụng mới này. Theo nguồn tin tình báo Úc, hiện nay có khoảng 90 công dân Úc so với khoảng 70 trước đây đang tham chiến tại Iraq và Syria. Nhưng không phải tất cả những công dân Úc xuất ngoại tham chiến đều tham chiến trong hàng ngũ các tổ chức khủng bố. Trong ngày Quốc Khánh 26 tháng Giêng hôm nay, hệ thống truyền thông ABC Australia xác nhận là chủ tịch phân bộ đảng lao động tại lãnh thổ Bắc Úc đã bí mật xuất ngoại và đang tham chiến trong hàng ngũ người Kurdish để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tình báo Úc đã không thể ngăn chặn người này tại phi cảng vì tên họ của người này vốn là một cựu quân nhân Úc không có trong danh sách cần theo dõi. Luật lệ Úc cấm đoán công dân tham chiến tại nước ngoài bất kể là trong hàng ngũ nào, trừ phi đây là cuộc tham chiến chính thức mà Úc tham dự. Một công dân Úc tham chiến bất hợp pháp tại nước ngoài có thể bị truy tố và kết án tối đa 10 năm tù. Vừa rồi là vài góc cạnh tiêu cực của ngày Quốc Khánh Australia Day. Nhưng nhìn chung thì ngày Quốc Khánh Úc cũng có nhiều điểm tích cực mà các sinh hoạt chính bao gồm rất nhiều lễ nhập quốc tịch. Hàng chục ngàn di dân trở thành công dân Úc trong dịp này. 20 năm trước đây, người Việt đứng đầu danh sách về nhân số nhập quốc tịch. Nhưng ngày nay, số người Việt nhập quốc tịch Úc đã giảm rất nhiều vì có ít di dân đến từ Việt Nam. Ngày Quốc Khánh cũng là dịp để Australia vinh danh những công dân xuất sắc dưới hình thức công bố người Úc trong năm, người Úc lớn tuổi trong năm, người Úc trẻ tuổi trong năm và người Úc xuất sắc địa phương. Đã có 3 người Úc gốc Việt được vinh danh dưới hình thức này. Cả 3 đều đã được Thủ tướng John Howard công bố nhân dịp lễ Quốc Khánh năm 1999, năm 2002 và năm 2005. Hàng trăm công dân Úc cũng được tưởng thưởng huân chương quốc gia Order of Australia. Tuy rằng trong danh sách huân chương quốc gia ngày Quốc Khánh năm nay không có người Úc gốc Việt, nhưng trong 40 năm định cư, ít nhất là 20 công dân Úc gốc Việt đã nhận được huân chương này vì những đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag. Hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế hit a snag dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng. Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì khi bạn đánh bạc. Hold all the aces có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. Có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo. Giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ. On your own là tự lập. Và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay, tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy, họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số khoảng 35,3 triệu người sống với HIV/AIDS, khoảng 3,2 triệu người là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Hầu hết trong số trẻ em này, khoảng 91%, sống ở vùng cận Sahara châu Phi. 9 trong số 10 trường hợp những trẻ em bị nhiễm bệnh xảy ra trong quá trình mang thai, sinh con hoặc qua việc cho con bú. Lúc mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ. Ở trẻ khỏe mạnh, hệ miễn dịch phát triển hoàn toàn trong khoảng 6 tháng. Nhưng cho đến thời điểm đó, khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh được tăng cường bởi những kháng thể truyền từ mẹ qua sữa mẹ. Khi những người mẹ mang HIV nhận được các loại thuốc thích hợp, họ có thể cho con bú một cách an toàn. Tuy nhiên, khi những người mẹ nhiễm HIV không nhận được thuốc kháng HIV, con của họ có nguy cơ bị lây nhiễm. Trẻ em bị nhiễm HIV thường dễ nhiễm bệnh. Chúng khó đề kháng những chứng bệnh thông thường của trẻ em như viêm tai, viêm xoang, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh đường ruột, bệnh da và viêm màng não. Ở các nước đang phát triển, lao phổi, tiêu chảy và các bệnh đường hô hấp là những bệnh thường gặp ở trẻ em HIV dương tính. Nếu một đứa trẻ HIV dương tính không được điều trị kháng virus, một chu kỳ bệnh có thể khởi đầu và làm suy yếu sức khỏe của trẻ hơn nữa. 80% trẻ em bị nhiễm HIV lúc mới sinh hoặc trong giai đoạn phôi thai, tử vong trước khi tròn 5 tuổi. Do đó, điều quan trọng là bắt đầu điều trị trẻ em HIV dương tính bằng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt. Nếu dùng hàng ngày, thuốc thích hợp có thể làm giảm mạnh lượng HIV tập trung trong máu, do đó làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Nhưng đáng buồn thay, chỉ có 24% trẻ em nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc kháng virus. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ, thông qua kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS hay PEPFAR, cộng tác với Tổ chức Quỹ Đầu tư của Trẻ Em, phát động chương trình điều trị HIV/AIDS trẻ em tăng tốc. Chương trình 2 năm trị giá 200 triệu đô la này nhằm mục đích tăng gấp đôi số lượng trẻ em được điều trị kháng virus. Thông qua chương trình này, thêm khoảng 300.000 trẻ em khác sống ở Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Lesotho, Malawi Mozambique, Tanzania, Zambia và Zimbabwe sẽ có được một cơ hội tốt hơn để lớn mạnh đến tuổi trưởng thành và sống cuộc đời trọn vẹn và khỏe mạnh. Trẻ em khỏe mạnh có thể theo đuổi ước mơ của mình là tương lai của châu Phi. Các em sẽ giúp các nền kinh tế tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho gia đình và cộng đồng của mình trong nhiều thập kỷ tới.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Đài quan sát nhân quyền Syria nói các lực lượng Kurd đã tái chiếm quyền kiểm soát của thành phố Kobani của Syria ở vùng biên giới, đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo sau một trận chiến kéo dài 4 tháng. Tổ chức nhân quyền đặt trụ sở ở Anh này nói rằng các chiến binh Kurd được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã đẩy bật hầu hết các phần tử chủ chiến ra khỏi khu vực dọc theo biên giới, giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc cận chiến để giành quyền kiểm soát của từng con phố đã khiến cho thành phố Kobani hầu như sạch bóng thường dân kể từ khi nhà nước Hồi giáo phát động cuộc tấn công vào tháng 9 năm ngoái. Quân đội Mỹ tập trung hầu như toàn bộ vào thành phố Kobani trong các cuộc không kích của liên minh ở Syria từ ngày Chủ nhật tới ngày hôm nay, với 17 cuộc không kích nhắm vào các vị trí nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ tham dự Ngày Cộng hòa Ấn Độ được cử hành để ăn mừng bản hiến pháp đầu tiên của nước này trong tư cách là một quốc gia độc lập. Hôm Chủ nhật, ngày đầu trong chuyến thăm 3 ngày, Tổng thống Mỹ đã dành thời giờ để thắt chặt tình thân với Thủ tướng Ấn Độ và ký kết một loạt thỏa thuận. Hai nhà lãnh đạo loan báo đã đạt được bước đột phá trong một thỏa thuận năng lượng hạt nhân đã bị bế tắc bấy lâu. Tại Hy Lạp, một đảng khuynh tả cực đoan và lãnh tụ 40 tuổi của đảng có chủ trương chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng đã lên nắm quyền với số phiếu vượt xa đảng Dân Chủ mới thuộc phe bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Antonis Samaras. Kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật đã khiến cho ông Tsipras, thủ lãnh của đảng Syriza, trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Hy Lạp trong 150 năm qua. Trang mạng chính thức của hãng hàng không Malaysia đã bị một nhóm tuyên bố là ủng hộ nhà nước Hồi giáo ISIS tấn công. Trang mạng của hãng hàng không Malaysia bị thay đổi. Thoạt tiên, người ta thấy xuất hiện thông điệp chuyến bay 404, chưa tìm ra máy bay, rồi sau đó là dòng chữ bị Vương quốc Hồi giáo ảo tấn công, cùng với bức tranh của một phản lực cơ Airbus A380 của hãng hàng không Malaysia. Trên thanh trình duyệt cũng hiện ra dòng chữ ISIS sẽ chiến thắng. Trang nhà của Malaysia Airlines sau đó đổi sang màu đen với hình ảnh một con cắc kè đội mũ cao và đeo kính một mắt. Thông điệp liên hệ tới nhà nước Hồi giáo cho thấy là tuyên bố nhận trách nhiệm đổi sang cho đội cắc kè của Vương quốc Hồi giáo ảo chính thức cùng với nối kết để dẫn tới trang Twitter của nhóm này. Hàng ngàn người tụ tập tại các thành phố Lahore và Karachi của Pakistan để phản đối các bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad đăng trên tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là do tổ chức Hồi giáo Jamaat-e-Islami tổ chức. Những người biểu tình phất biểu ngữ có ghi dòng chữ ngưng ngay các hành vi xúc phạm tôn giáo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.